Nhân đạo chí tôn, chương 347, hấp thụ thánh dược 1, góc truyện audio.com. Thiếu niên này chính là Trung Nhạc, hắn cả chặng đường đi ngược hai tầng bí cảnh, đi qua một tòa truyền tống trận pháp nên mới tới bí cảnh kiếm môn, sau đó được Tân Hỏa chỉ điểm phá giải 64 tầng phong ấn, tới sơn thể của kiếm môn sơn, vừa hay gặp mấy người quân tư tà. 10 vị trưởng lão thấy là hắn thì đều thở phào, bỏ kiếm khí thu hồn binh lại. Trấn Phong đường chủ sao lại xuất hiện trong bí cảnh này? Lôi Sơn trưởng lão tiếng nói như sấm, hỏi, ngươi vào cách nào, làm sao ra được, Trung Nhạc chần chừ một chút cũng không che giấu, nói. Đệ tử vào ma hồn cấm khu trước mời thi cốt của các đời môn chủ và phong trưởng lão ra rồi tiến lên, vào tới bí cảnh này, sau khi ra thì gặp các vị. Các vị đông đảo thế này là vì, các vị trưởng lão đỏ mặt không nói, ngại nói mấy người họ định mở bí cảnh nhưng lại không được, càng ngại nếu nói khi thấy Trung Nhạc trong bí cảnh lại tưởng thần hoặc thần thi căng thẳng như gặp đại địch. Họ đều là trưởng lão của trưởng lão hội cộng với quân môn chủ trang bị võ trang từ đầu xuống chân, hơn nữa còn dùng cả bảo bối trấn môn là đại tự tại kiếm khí, kết quả vẫn không vào được bí cảnh. Ngược lại một đường chủ linh thể cảnh như Trung Nhạc lại thuận lợi đi qua các bị ép cảnh, còn dọa cho sợ vãi cả ra quần. Việc này mà nói ra thì quá mất mặt, vì thế dứt khoát không nói gì. Quân Tư Tà và Thủy Tử An nhìn nhau, cùng nhận ra sự mừng rỡ lần kinh ngạc trong mắt đối phương, nghe ý của Trung Nhạc thì hắn vào ma hồn bí cảnh rồi tìm đường tới đây. Sao có thể như vậy? Thủy Tử An vội hỏi. Giờ ma hồn cấm khu đã có thể tùy ý ra vào sao? Trung Nhạc lắc đầu, giờ vẫn chưa được nhưng sức mạnh tích tụ của cấm khu đã bị phong trưởng lão tiêu hao sạch, có thể đảm bảo cho kiếm môn 500 năm bình an vô sự. Bên trong cấm khu giờ đúng là không nguy hiểm lắm, nhưng vào rồi, với thực lực của Thủy trưởng lão chưa chắc đã ra ngoài được. Thủy Tử An thổi dâu trợn mắt, chỉ hận không thể nhấc tên tiểu tử này lên đánh cho một trận như từ. Thế nào là với thực lực của Thủy trưởng lão chưa chắc đã ra được? Tiểu tử này chạy tới ma hồn cấm khu cũng ra được, đổi lại Thủy trưởng lão lại không được. Thực lực của Thủy trưởng lão lại kém vậy sao? Trung Nhạc tỏ ý xin lỗi. Thủy trưởng lão, đệ tử không biết cách nói, ngài đừng để bụng. Ngài vào đúng là không thể ra được, một mình đệ tử thì có thể, nhưng đưa ngài đi cùng thì chưa chắc đã ra được. Ta không có ý nói ngài vướng chân, ngài đừng trợn mắt. Đừng đánh ta chỉ có gì nói nấy. Lão đầu, đánh nữa là ta trở mặt đấy nhé, ta liều mạng với ngài. Thủy Tử An kéo hắn lại đánh một trận, một già một trẻ đánh đấm túi bụi, bẻ mũi chọc mắt, các vị trưởng lão bên ngoài vội xông vào Trung Nhạc ngăn nhưng lại lén hạ thủ với Trung Nhạc. Ngay cả vị môn chủ quân Tư Tà cũng lén đá vào mông Trung Nhạc. Quân Tư Tà lén đá hắn hai phát, mặt hơi đỏ lên, định thần lại, hỏi. Được rồi, đừng gây rối nữa. Trấn Phong đường chủ, sao ngươi ra được? Mọi người tách ra, Trung Nhạc quần áo xộc xệch bị đám lão đầu với lão thái thái này đánh cho sưng vù mặt mày. Trung Nhạc chỉnh lại y phục cười. Đương nhiên là hiên ngang đi ra rồi. 60 đạo phong cấm của bí cảnh này so với đồ đằng phong ấn của chư thần trong ma hồn cấm khu thì thật quá đơn giản. Các vị, góc truyện audio.com, trưởng lão tức tới suýt nữa hộc máu, tí nữa thì lại xông lên đánh hắn. Quá đơn giản, nếu quá đơn giản thì các đời môn chủ có bị chặn bên ngoài không thể vào bí cảnh không? Nếu quá đơn giản thì bọn họ cả trưởng lão lẫn môn chủ có ở bên ngoài mà dương mắt nhìn không? Tên tiểu tử này nói vậy thật quá gợi đòn, mọi người không vào được sao? Trung Nhạc ngạc nhiên, ta có thể dạy mọi người cách phá phong cấm, đừng có nhìn ta như nhìn quái vật như thế. Ta nổi hết da gà lên rồi. Các vị trưởng lão và quân Tư Tà cũng không biết nói gì, Lôi Sơn trưởng lão vội lên tiếng. Bên trong bí cảnh có phải có bảo bối không? Trung Nhạc gật đầu, có, ta thấy thi thân của thần ngồi khoanh chân, có hai món thần binh bay quanh. Chư vị trưởng lão và quân Tư Tà mắt đều sáng trưng, Ngũ Quân Mai vội hỏi. Trong đó có công pháp truyền thừa không? Trung Nhạc nghĩ một chút, nói, ta không chú ý, nhưng trong bí cảnh rộng lắm, có lẽ vị thần đó có để lại truyền thừa. Nhưng ta đoán phải thông qua khảo nghiệm của thần thì mới có được truyền thừa. Trong bí cảnh Hắc Sơn hắn có được truyền thừa của yêu thần Minh Vương Quyết, theo lý thì trong bí cảnh kiếm môn chắc cũng có truyền thừa của vị thần nhân canh mộ kia, sẽ không thua kém yêu thần Minh Vương Quyết. Chư vị trưởng lão đều mừng rỡ, Trung Nhạc nghiêm túc nói. Cách chương.